là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận việc học tập và làm theo Bác của Đảng bộ huyện Yên Bình. Tiếp đó là phản ánh những khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.
6 tháng đầu năm nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc, nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức, đổi mới nội dung, hình thức bản tin, khoa học và cuộc sống, duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chủ động phối hợp triển khai Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, Liên Hiệp Hội đã hướng dẫn xây dựng được một mô hình về y dược, hai mô hình về giáo dục đào tạo, một mô hình về cơ khí, tự động hóa và một mô hình về nông lâm nghiệp và môi trường. Phát huy kết quả đạt được 6 tháng cuối năm 2021, Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy có liên quan đến hoạt động của Liên Hiệp Hội. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ngày 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt giáo viên chuyển công tác từ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị và thành phố, 45 cán bộ giáo viên nhiều năm công tác tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 6.000 cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, chiếm 45,7% số giáo viên trong toàn ngành giáo dục. Trong đó, đa số các thầy cô giáo đều gắn bó với vùng cao từ 10 năm trở lên. Rất nhiều người đã tình nguyện cống hiến và dành trọn những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân để đến với giáo dục vùng cao. Vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn về vật chất, tinh thần, xa gia đình, bất đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, các thầy cô giáo đã bám lớp, bám trường, gắn bó với học sinh vùng cao. Với tình yêu nghề, tấm lòng yêu thương học trò, các thầy cô giáo đã truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh, cùng với gia đình, nhà trường, dạy dỗ, chăm sóc, giáo dục kỹ năng, nhân cách, ứng xử, để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Đáp ứng nguyện vọng chuyển công tác về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, 45 cán bộ giáo viên công tác ở vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải đã được tỉnh chuyển vùng công tác. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức chuyển vùng công tác cho giáo viên ở vùng cao, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tính nhân văn sâu sắc trong các chính sách đối với công chức viên chức nói chung, với đội ngũ cán bộ giáo viên nói riêng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp, cố gắng và những thành tích mà các thầy cô giáo đã đạt được trong quá trình công tác tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp ủy chính quyền, các cấp các ngành, đặc biệt ngành giáo dục đào tạo, quan tâm, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển giáo dục đào tạo theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đổi mới chương trình nội dung, phương pháp dạy và học ở tất cả các bậc học, tiếp tục rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục chất lượng cao, giáo dục dân tộc, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non ở nơi có điều kiện, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của công ty xăng dầu Yên Bái. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tiếp nhận ủng hộ, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn sự ủng hộ đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty xăng dầu Yên Bái, đồng thời tiếp tục kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 150 cơ quan đơn vị doanh nghiệp chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022. Trong đợt 2, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6, toàn tỉnh đã có trên 18.660 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Trong đó trên 3.120 thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, gần 2.000 người tham gia truy vết, điều tra dịch tễ, 3.420 tổ COVID-19 cộng đồng, trên 3.640 người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, trên 2.250 giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, trên 2.500 người cung cấp dịch vụ thiết yếu, 217 phóng viên các cơ quan báo chí, trên 970 cán bộ, chiến sĩ công an. Ngành y tế đã bố trí 11 cơ sở tiêm chủng tại các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố, đảm bảo quy trình về an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 6 tháng năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã trao 15 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nhận và trao 5 suất quà cho những trường hợp bị tai nạn lao động, hỗ trợ xây dựng một nhà máy ấm công đoàn với trị giá gần 40 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã tuyên truyền nhắc nhở đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi địa phương, nơi sinh sống và làm việc, đồng thời trao tặng 4.500 khẩu trang y tế, 12 lít dung dịch sát khuẩn cho các doanh nghiệp. Các đơn vị doanh nghiệp cũng quyết tâm đồng lòng thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, tạo việc làm ổn định cho người lao động và hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 đề ra.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và dịch vụ y khoa 3P số 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội vừa trao tặng Sở Y tế tỉnh Yên Bái 50 áo làm mát phòng chống dịch COVID-19. Áo được thiết kế theo dạng ghi lê, có 4 túi. Mỗi túi được trang bị một túi gen giữ lạnh đông cứng. Khi gắn vào áo, hơi lạnh tỏa ra từ túi gen. Đá lạnh sẽ làm mát phần thân, áo, có tác dụng làm mát khoảng 3-4 tiếng. Áo làm mát đạt hiệu quả khi người sử dụng thực hiện đủ 5 bước, cho 4 miếng xốp cách nhiệt vào 4 túi ngăn. Miếng xốp sẽ ngăn túi áo gen đá và vải lót áo. Mặt trắng bạc của miếng xốp áp vào túi đá, cho 4 túi đá gen đã làm mát vào 4 ngăn túi. Mặc áo lên người, chỉnh áo bằng các nút điều chỉnh. Áo mặc bên ngoài áo blue và bên trong áo bảo hộ. Sử dụng xong thì lấy miếng xốp cách nhiệt và túi đá gen ra, mang vỏ áo đi giặt. Đá gen cho vào cấp đông 2-3 giờ ở nhiệt độ âm 5 độ C. Miếng xốp cất gọn nơi khô ráo, dùng lại được nhiều lần. Món quà ý nghĩa trên nhằm hỗ trợ kịp thời các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay, đồng thời thể hiện tinh thần chung tay cùng ngành y tế tỉnh Yên Bái đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện kế hoạch 118 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, năm 2021 huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ cho 55 hộ. Trong đó hỗ trợ làm mới 47 nhà với mức hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 8 hộ, mức hỗ trợ 25 triệu đồng mỗi hộ. Đến thời điểm hiện tại đã có 4 hộ khởi công xây dựng nhà, số hộ còn lại dự kiến sẽ khởi công trong tháng 6 và phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ nên đến thời điểm hiện tại đã có 465 hộ trên địa bàn huyện Văn Chấn đã có sự chuyển biến về kinh tế, được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội và có khả năng thoát nghèo năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Bình đã triển khai sâu rộng việc học và làm theo Bác đến các cơ quan, ban ngành đoàn thể, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân xuất sắc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học và làm theo, góp phần quan trọng để Đảng bộ huyện Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, phản ánh của phóng viên chương trình.
Để triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng đưa nội dung chỉ thị vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Từ đó trở thành hoạt động thường xuyên tự giác, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, và là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Bình cho biết:
Hàng năm thì bám sát cái chủ đề của năm thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện phổ biến quán triệt và đưa các cái nội dung công việc cụ thể về học tập và làm theo Bác gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy tổ chức đảng và của từng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Do vậy cũng đã đạt được một số những cái kết quả khá quan trọng. Trước hết là đã quán triệt sâu rộng và từng bước đưa cái việc học tập làm theo Bác cũng như cái việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng trở thành việc làm thường xuyên nề nếp của các cấp ủy tổ chức đảng.
Để chỉ thị 05 đi vào thực chất, tạo được hiệu quả thiết thực, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua những việc làm, hoạt động cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Đã có 7 năm gắn bó với nghề, bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Bình làm việc tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình là một trong những hình mẫu về sự tận tụy, say mê với nghề. Với cách giao tiếp thân thiện, ứng xử tận tình, chu đáo, khi các bệnh nhân đến khoa đều được bác sĩ Bình thăm khám thân thiện, giúp đỡ người bệnh. Khắc ghi lời Bác dạy, lương y như từ mẫu, ngoài việc tự học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên ngành, bác sĩ Hoàng Thị Bình luôn dành thời gian để tìm hiểu, sưu tầm học tập từ các tài liệu về Bác đối với ngành y. Bác sĩ Hoàng Thị Bình, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nói:
Và trong 5 năm qua thì khoa cũng như cả bản thân chúng tôi cũng đã có rất nhiều cái tiến bộ sau khi được đảng bộ triển khai cái chỉ thị 05. Sau khi được học tập thì chúng tôi cũng đều có kế hoạch và có những cái bản cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình gắn với cái nhiệm vụ cụ thể. Và trong 5 năm qua thì cái khoa của tôi cũng đã phát triển rất nhiều các kỹ thuật về mảng cận lâm sàng, đặc biệt là chỗ xét nghiệm cũng như bên chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt cái một số cái kỹ thuật như siêu âm tim thì chúng tôi là đều là vượt tuyến tôi là bệnh viện hạng 3. Thì đợt này thì chúng tôi gần như các kỹ thuật thì cũng rất là nhiều cái kỹ thuật được triển khai ở cái kỹ thuật bệnh viện hạng 2.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, nhiều năm qua chi bộ thôn Làng Đát, xã Đại Đồng đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nên thôn Làng Đát luôn điều trong mọi nhiệm vụ được giao. Hiện tại thôn Làng Đát có 154 hộ với hơn 530 khẩu, trong đó có tới 50% hộ khá giàu và thôn đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Đào Trọng Chín, Bí thư chi bộ thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết:
Trong những năm qua thì thực hiện cái chỉ thị của 05 của Bộ Chính trị về xây dựng và học tập và triển khai cái học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mà đặc biệt là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới, thì với là một cái chi bộ ở nông thôn thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái chỉ thị này, thế và đặc biệt là tuyên truyền vận động đến trước tiên là các đảng viên, các cán bộ đảng viên của mình là thực hiện tốt, trong cái mình phải là người tiêu biểu nêu gương trước quần chúng nhân dân mà mình phải nói đi đối với làm để nhân dân tin tưởng học tập và làm theo. Đấy là đối với cán bộ đảng viên, đối với nhân dân thì tuyên truyền, chúng tôi tuyên truyền vận động là phát làm nhân dân làm sao để tin tưởng vào cái đường lối của Đảng, phát triển để làm phát triển kinh tế để mà nâng cao cái đời sống vật chất của tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân để mà làm tốt đóng góp ủng hộ xây dựng các cái chương trình, ví dụ như là xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, các cái công trình phúc lợi và nhiều những công trình khác để mà phục vụ làm tốt cái công tác mà an sinh xã hội.
Để chỉ thị 05 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tế tình hình địa phương, Đảng bộ xã Thịnh Hưng luôn coi trọng công tác học tập các chuyên đề gắn với đăng ký làm theo Bác trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao. Từ những nội dung cụ thể, những việc làm thiết thực phù hợp với thực tiễn, xã Thịnh Hưng đã xuất hiện nhiều mô hình cá nhân tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng chí Trần Anh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói:
Đối với việc mà tiếp tục để đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để có hiệu quả và thiết thực, thì đối với Đảng ủy chúng tôi là thường xuyên ban hành kế hoạch và thay đổi các cái nội dung mà chưa phù hợp đối với địa hình và loại hình của từng chi bộ cơ sở để làm sao, và chúng tôi sẽ điều chỉnh, xây dựng kế hoạch điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với tùy địa hình của từng thôn, ví dụ như các thôn là khu vực là xa ủy ban, là khu vùng sâu vùng xa thì sẽ có những cái hình thức sinh hoạt và hình thức triển khai và hình thức nhân rộng các cái điển hình tiên tiến ở tại trong thôn. Thì bên cạnh đó thì gắn liền với cái việc kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân là có các cái mô hình tiên tiến và điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay huyện Yên Bình đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tổng vốn đầu tư huy động toàn xã hội đạt trên 17.000 tỷ đồng. 13 trên 22 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đều đạt 11 tiêu chí trở lên. Toàn huyện có 67 doanh nghiệp, 792 cơ sở sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân đạt trên 36 triệu đồng trên một người một năm. Đây chính là kết quả minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo, tập trung trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện trong việc học và làm theo Bác. Về một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Bình cho biết.
Tới đây chúng tôi tiếp tục coi đây là một những công việc, một trong những nhiệm vụ phải làm thường xuyên, liên tục với mục tiêu là đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, việc làm tự giác và là cái hành động rõ ràng, cụ thể của cán bộ đảng viên trong thực hiện cái chức trách và nhiệm vụ được giao. Theo đó thì trước hết chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và tuyên truyền định hướng sâu rộng trong nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không chạy theo hình thức. Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng các cái mô hình tập thể cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác.
Đến nay toàn huyện Yên Bình có 300 mô hình điển hình tiên tiến. Qua bình xét đã có 57 mô hình được tôn vinh và được các cấp khen thưởng. Chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả trên là tiền đề để Đảng bộ huyện Yên Bình phát huy sức sáng tạo cả hệ thống chính trị, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Năm 2021 là một năm khó khăn khi thị trường xuất khẩu bị tác động bởi dịch COVID-19, nhất là mặt hàng chè đen, tinh bột sắn và tinh dầu quế đang giảm sâu bởi chi phí vận tải tăng cao, lượng hàng hóa xuất khẩu đi các thị trường truyền thống cũng hạn chế, khiến cho hầu hết những doanh nghiệp chế biến nông sản của tỉnh tồn ứ nhiều hàng hóa tại kho, gây áp lực trong sản xuất, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là doanh nghiệp chủ lực của tỉnh trong sản xuất chế biến tinh bột sắn, mỗi năm công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái sản xuất khoảng 30.000 tấn. Nhưng từ đầu năm đến nay, giá tinh bột sắn phía thị trường Trung Quốc giảm sâu, đồng thời chịu tác động của tỷ giá tiền tệ, nên hiện tại doanh nghiệp đang tồn kho khoảng 10.000 tấn tinh bột sắn chưa thể xuất khẩu. Ông Trần Công Bình, giám đốc công ty, nói.
Năm nay thì sản xuất thì theo mùa vụ là vẫn phải sản xuất. Chúng tôi sản xuất năm nay được gần 30.000 tấn, thế nhưng mà cái tồn kho hiện nay cũng khoảng chục ngàn tấn. Thì như vậy có nghĩa là phần tiêu thụ của năm nay là tương đối mệt mỏi hơn so với những cái năm trước.
Cũng là một doanh nghiệp chuyên sản xuất chè đen xuất khẩu, công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ thời điểm này đang vào vụ thu hoạch chính, nhưng hiện giờ giá chè đen xuống thấp, nên từ đầu năm đến nay doanh nghiệp còn tồn kho 200 tấn chè. Nói về những khó khăn trước tác động của thị trường xuất khẩu, ông Nguyễn Thành Vinh, giám đốc công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Ở đây thì ví dụ như là một container trước đây sang châu Âu thì nó khoảng 2.000 đến 3.000 đô trên một container. Nhưng bây giờ là trên 10.000 đô trên một container. Và cái cước vận tải tăng ấy có thể lên tới khoảng cỡ 150-160 triệu trên một container 40 feet. Và nó đã chiếm khoảng 40-50% giá trị hàng hóa trong một container rồi. Cái đấy là nó là cái khó khăn. Từ cái đấy thì khách hàng thì người ta yêu cầu là thương thảo để mình phải giảm giá bán để hỗ trợ lại cước vận tải. Thế thì cái đấy thì nó ảnh hưởng đến cái việc sản xuất chế biến kinh doanh chè.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có 12 đơn vị chế biến chè đen với sản lượng chè khô sau chế biến đạt khoảng 15.000 tấn mỗi năm. Trong số này chủ yếu xuất khẩu trực tiếp và ủy thác sang các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Tây Á, Trung Đông, Đông Âu và Liên bang Nga. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng từ doanh nghiệp sản xuất đến thị trường xuất khẩu, đã kéo theo sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp cũng cầm chừng, hàng tồn kho nhiều. Ngoài ra, phía khách hàng lại yêu cầu chỉ mua những sản phẩm cấp thấp nhưng lại đòi hỏi chất lượng cao, giá phải giảm. Ông Trử Quốc Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Hưng Thịnh, thành phố Yên Bái cho hay.
Giá vận tải tăng, đấy, có đôi chỗ là gấp từ 4 đến 8 lần so với năm ngoái năm kia. Và cái thứ hai là giá chè lại hạ. Cái thứ ba nữa là khách nước ngoài đã chỉ tiêu mặt hàng cấp thấp nhưng đòi hỏi chất lượng cao. Đấy, và mặt hàng cấp cao gần như là không mua, bị đình đốn. Đấy. Cái thứ ba nữa là đã như thế thì là chậm tiền. Gần như chúng tôi gần như là nằm trong hoàn cảnh là chuyển kho. Tức là có những khách hàng riêng đối với tôi, có những khách hàng nợ tôi đến 8 tỷ.
Với những mặt hàng như chè đen, tinh bột sắn hay các sản phẩm nông sản khác chỉ phục vụ xuất khẩu, ít có khả năng tiêu thụ nội địa, do đó vấn đề đặt ra lúc này là cần có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn. Hiện tại bên cạnh duy trì sản xuất thì các doanh nghiệp cũng kiến nghị với tỉnh và trung ương về hỗ trợ xúc tiến thương mại tại những thị trường mới. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Vinh, giám đốc công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ và ông Trần Công Bình, giám đốc công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cho hay.
Trước hết thì đối công ty cũng là đặt ra là mình làm tốt từ công tác là tổ chức thu mua nguyên liệu chè búp tươi, chất lượng chè búp tươi cho đến là kiểm soát tốt cái quy trình sản xuất chế biến để đảm bảo không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng sản phẩm. Thì khi mà thị trường quay trở lại thì cũng có được cái cơ hội tiêu thụ sản phẩm tốt hơn.
Thì đề nghị thứ nhất đó là cung cấp thường xuyên nhiều hơn nữa những các cái thông tin, mà đặc biệt là thông tin về xuất nhập khẩu. Các cái thông tin cởi mở tại các cửa khẩu, tại các cái quốc gia mà chúng ta thấy là tiềm năng thế mạnh mà chúng ta thực hiện cái xuất nhập khẩu, để cho các doanh nghiệp lựa chọn được, xác định được cho mình những thuận lợi khó khăn để xây dựng những cái phương án tối ưu về sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai nữa là đề nghị là hải quan nói chung và hải quan Yên Bái nói riêng cũng sâu sát hơn nữa, hỗ trợ tương tác giúp đỡ hơn nữa đối với doanh nghiệp để làm sao mà hạn chế đến mức thấp nhất về thời gian, đấy, về điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện tốt cái chức năng xuất nhập khẩu.
Trước những khó khăn của các doanh nghiệp nông sản thực phẩm Yên Bái, rất cần Trung ương xem xét ban hành các chính sách gói hỗ trợ tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để các doanh nghiệp duy trì và ổn định sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản hàng hóa cho người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gắn với khai thác phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai đề án tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017-2022. Đây là động lực để thanh niên góp sức trẻ xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng ấm no, giàu mạnh.
Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gắn với khai thác phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh, tạo môi trường đoàn kết tập hợp, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai đề án tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017-2022. Theo đó, đề án được triển khai với những nội dung như tổ chức tập huấn khởi sự kinh doanh, tọa đàm, diễn đàn tuổi trẻ Yên Bái với bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và ra mắt mô hình phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. Các mô hình thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức hội thi tuyên truyền viên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2021, tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Trong chiến dịch hè năm nay, tỉnh đoàn đã chọn thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên để phát động chiến dịch. Điểm nhấn trong buổi lễ khởi động, ban tổ chức đã công bố quyết định ra mắt đội thanh niên tình nguyện của thôn, ký cam kết ra mắt xây dựng thôn Khuôn Bổ trở thành mô hình thôn văn hóa thanh niên gắn với phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi triển khai các mô hình du lịch văn hóa cộng đồng thì đoàn viên thanh niên sẽ phát huy được tốt cái vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Thế và thông qua những cái hoạt động này thì đoàn viên thanh niên cũng sẽ là cái cơ hội để học hỏi và trưởng thành cho các bạn trẻ của huyện Trấn Yên.
Mặc dù đã về đích nông thôn mới từ năm 2018, tuy nhiên tại các thôn bản của xã Hồng Ca, điều kiện cơ sở vật chất, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện tại thôn Khuôn Bổ có 83 hộ với 420 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Để giúp thôn Khuôn Bổ phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng, Ngay sau lễ khởi động chiến dịch hè tình nguyện, tỉnh đoàn đã tiến hành gắn biển công trình thắp sáng đường quê tại thôn Quân Bổ, cùng với đó ra quân tu sửa, mở rộng, phát cỏ xung quanh hai bên tuyến đường dài gần 1 km. Đường từ thôn và khu vực đầu nguồn suối Pa Vượng phục vụ việc khai thác phát triển du lịch cộng đồng. Hoạt động của các đoàn viên thanh niên đã được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Anh Tráng A Thắng, thôn Quân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
"Đây là đoàn thanh niên xã nó về giúp đỡ đường cho xã đi lại thuận tiện, là bà con nữa vẫn phấn khởi."
Còn đoàn viên Hà Tiến Dũng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết:
"Hôm nay em rất vui mừng được tham gia cái chiến dịch tình nguyện hè của năm nay. Em là một thanh niên thì em sẽ góp phần cùng thanh niên trong xã tích cực giúp đỡ bà con nhân dân phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Hồng Ca cũng như là thôn Quân Bổ càng ngày càng phát triển ạ."
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều thanh niên xã Hồng Ca đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ những mô hình trồng rừng, ươm cây giống, chăn nuôi và kinh doanh. Điển hình như các mô hình làm vườn, ươm cây giống của đoàn viên Hà Đình Khuê, Hà Đình Thương, thôn Cà Nộc, hay mô hình chăn nuôi của đoàn viên Hờ A Sinh, Hờ A Trở, thôn Quân Bổ. Phong trào thanh niên khởi nghiệp đã khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo cống hiến sức trẻ của thanh niên, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, tạo thu nhập, làm giàu cho gia đình, góp phần tích cực cùng đảng bộ, chính quyền địa phương duy trì bền vững và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở xã Hồng Ca. Ông Phạm Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nhận xét như sau:
"Trong những năm qua thì đã đóng góp hết sức to lớn đối với công cuộc thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, với cái điều kiện là cái xã còn nhiều những khó khăn, trong đó thì còn nhiều có 7 thôn là đặc biệt khó khăn. Thế từ đó thì lực lượng thanh niên đã xây dựng những cái kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, hỗ trợ phát động các cái phong trào tình nguyện để thực hiện những cái chương trình của thanh niên. Thì từ đó thì đã góp phần rất nhiều cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của xã."
Thực hiện chương trình động số 18 của tỉnh ủy, đến nay tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng được 20 mô hình, trong đó có 7 mô hình ra mắt xây dựng thôn bản văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tại các mô hình, đoàn cơ sở đã tích cực tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân về bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng và duy tu các công trình thắp sáng đường quê, đảm bảo an toàn giao thông, trồng cây xanh, trồng hoa làm đẹp cảnh quan. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương lên kế hoạch khảo sát, đánh giá các tiềm năng để triển khai xây dựng, khai thác các mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Việc phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa với du lịch cộng đồng là bước đi hiệu quả vững chắc, góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và xây dựng nông thôn mới bền vững. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, E-Blade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.